dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo. Không nương theo hạnh thinh văn. Ngài kia ra chiếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy tỏ ngộ được điều chưa từng có. Càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng, kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế. Ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay, con chẳng còn đem hạnh thinh văn, bích chi Phật để khuyên dạy người. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung tỉnh Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Bây giờ Thầy xin đọc lại từng đoạn kinh và Thầy diễn cái nghĩa rõ ràng. Dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý. A Di Đà Phật. Quý vị nếu mà mới vừa học Phật đó, học về Phật pháp đó, mà tại quý đại chúng mà đọc câu này, quý đại chúng tối nghĩa lắm. Tại vì cái câu này nếu mà mình không có thật sự mình tu thì mình không hiểu cái ý nghĩa câu này. Ngài cư sĩ Di Ma Cật, Ngài muốn khai thị với cái ý gì? A Di Đà Phật. Chính vì mà Thầy thấy rằng cái kinh Di Ma Cật là một cái hành trạng về lý lẽ rất là cao sâu, do đó Thầy cố gắng Thầy giảng cái kinh văn này. Thầy mong rằng trong cái thời này cũng có những cái bậc pháp khí có thể đọc và liễu ngộ được cái kinh văn này. Bây giờ vào trong cái phần Thầy giảng về cái lý để cho tất cả quý đại chúng được biết rõ về cái câu văn mà Thầy mới vừa đọc. Quý đại chúng nên biết rằng những bậc mà gọi là Đại Thừa Bồ Tát thì thân căn và ý căn của những vị này đã hoàn toàn thanh tịnh. Ngày hôm nay mình cũng có Bồ Tát, nhưng mà mình thọ cái Bồ Tát giới ở tại đây. Thành ra Bồ Tát mà mình thọ giới thì mình cũng nằm ngang hàng trong các chư Bồ Tát mười phương. Nhưng mà quý vị chỉ nằm vào cái phạm vi là sơ phát tâm Bồ Tát. Sơ phát tâm Bồ Tát có nghĩa là chưa vào thánh quả, là quý vị đang tập tu cái đạo hạnh Bồ Tát. Còn bậc Đại Thừa Bồ Tát là những bậc mà đã liễu ngộ, chẳng hạn như là cư sĩ Di Ma Cật là một cái vị đã liễu ngộ về cái Đại Thừa. Vì vậy mà bậc Đại Thừa Bồ Tát thân căn và ý căn thì hoàn toàn thanh tịnh. Vì hôm nay dùng món ăn là để giúp cho thân duy trì sự sống để độ sinh. Quý vị biết rằng những vị Bồ Tát thân căn hoàn toàn thanh tịnh, họ có thể nhập vào trong thiền, họ dùng cái thiền diệt thực để mà họ có thể nuôi dưỡng cái tâm linh. Tuy nhiên cái xác thân này là cái thân tứ đại do tinh cha huyết mẹ mà tạo thành, do đó cũng phải có vật chất thì cái thân này mới sống. Chính vì vậy mà mặc dầu những vị Đại Bồ Tát đã đạt được thân căn và ý căn thanh tịnh, có thể dùng thiền diệt thực để nuôi cái tâm ý, tuy nhiên cái thân của cha mẹ tạo thành cũng phải cần có vật chất để mà sống. Vì thế cho nên các vị Đại Bồ Tát vì lòng từ mẫn mà Ngài thường cúng dường tất cả những món ăn đến chư Phật, chư hiền thánh khắp mười phương. Quý vị nên nhớ rằng các chư Đại Bồ Tát khi các ngài mà độ thực đó, thì đầu tiên các ngài dâng những cái món ăn mà chúng sinh đã cúng dường đến ngài. Ngài dâng cái món này đến cho tất cả thập phương đạo sư Như Lai, thập phương các chư hiền thánh tăng. Và đồng thời Trong khi mà Ngài độ thực, Ngài cũng chú nguyện bát cơm thanh tịnh này có thể bố thí đến tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh ở trong cõi, những cõi như là quý vị không thể thấy được, như là cõi vô hình của địa ngục nè, của ngạ quỷ nè. Những cái loài này rất là tội nghiệp. Có những chúng sinh mà họ đọa vào ở trong cái địa ngục mà thiếu ăn đó, họ gầy còm, cơm nước không đủ, họ cầu mong rằng có một cái định lực nào của những vị đại Bồ Tát đó phát nguyện mà để bố thí đó, thì họ mới mới được những cái cơm này. Loài ngoài ngạ quỷ cũng vậy. Ngạ quỷ thì quý vị biết rằng cũng rất là đau khổ, bởi vì khi còn sống ở trên đời coi trọng kim tiền, rồi không có cái lòng bố thí những cái vật chất mà mình tạo được thì mình ôm cất giữ, không có một cái tâm từ bố thí. Do đó khi mà mất đi, sanh vào loài ngạ quỷ rất là đau khổ. Thành ra tất cả quý đại chúng là những người mà tu học thì mình nên giữ cái tâm từ. Nếu mình có dịp mà mình thấy những người nghèo khổ hơn mình, những người mà họ thiếu phước hơn mình, quý vị nên bố thí đến cho những người đó. Cái phép bố thí nó không bao giờ mất hết, nó sẽ giúp cho quý vị được những cái điều an lạc, được những cái sự giàu sang ở trong trong một trong thời gian mà quý vị vẫn còn lưu trú ở tại cái cõi luân, ở cái cõi ta bà này, hay là nói đúng ra trong cái thời gian mà quý vị còn lưu trú trong cái lục đạo và luân hồi. Một cái bát cơm mà gọi là thanh tịnh là nó có cái bản tánh, nó bản tánh của nó là tự rỗng lặng và chân như. Do đó nó không có bị cái cảnh giới bất nhị làm cho não loạn tâm. Vì thế nên là Ngài cư sĩ Di Ma Cật mới bảo rằng ăn như thế không phải có phiền não và không phải rời phiền não, cũng không phải vào định ý và không phải ra định ý. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ mà quý vị đã thấy rõ cái tánh của pháp thì quý vị sẽ không có sanh ra cái tâm bất nhị, nghĩa là cái tâm có và không. Cái tâm mà cái tâm mà bị cái nhị biên nó trói buộc mình. Thường thường thì chúng sinh ưa bị cái tâm bất nhị nó trói buộc, có nghĩa là bị phiền não và không phiền não. Người thì phiền não thì họ sẽ cảm thấy nghĩa là rất là đau khổ, và người không phiền não thì họ sao, họ cũng vướng vào ở trong cái sự bất nhị của tâm. Do đó hễ mà còn nằm trong cái bất nhị của tâm thì tất nhiên là mình chưa có được tự tại và giải thoát vậy. Và những cái pháp mà ở thế gian pháp hay là xuất thế gian pháp như là Niết Bàn, quý vị thấy chẳng qua nó chỉ là một cái phương tiện, một cái danh tự để chỉ rõ cái chỗ quế trược và cái nơi thanh tịnh. Còn nếu mà luận về cái tự tánh thì bật đường ngôn ngữ, nói năng. Và các pháp bố thí ba la mật của Bồ Tát cũng vậy. Nếu mà người bố thí trọn đầy cái bát nhã ba la mật thì cái người bố thí sẽ không thấy mình bố thí và cũng không thấy người nhận bố thí. Và người mà đang bố thí cũng không thấy mình có phước và cũng không thấy mình bị những sự tổn hại, hay là mà mình bị những sự mất mát, hay là mình được những sự lợi ích. Như thế thì những người như vậy mới hiểu được cái bản tánh chân thật và mới có thể vào được cái nhà Như Lai an nghỉ tự tại. Và khi mà vào trong cái nhà Như Lai an nghỉ tự tại rồi thì mặc tình vui chơi trong cảnh giới vô trụ và vô sở đắc. Đây là một cảnh giới của Bồ Tát. Cái cảnh giới này không thể mà mình bàn luận suông được, mà quý vị phải có pháp môn tu. Và khi có pháp môn tu quý vị vào được rồi, quý vị sẽ thấy rằng những cái lời mà cư sĩ Di Ma Cật dạy rất là rõ ràng, rất là đầy đủ. Rồi bây giờ tới phần kinh văn kế tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, lúc đó con nghe cư sĩ Di Ma Cật nói lời ấy rồi thì tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng nghĩ càng khởi tâm cung kính đối với tất cả các vị Bồ Tát. Con tự nghĩ rằng kẻ danh gia này có biện tài trí huệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay con không còn đem hạnh thanh văn bích chi Phật để khuyên dạy người. Vì thế nên con bạch với Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật. Trong đoạn kinh này thì quý vị đã thấy rằng Đại Ca Diếp là một vị tôn giả A-la-hán. Khi mà được Đức Phật giao phó cho nhiệm vụ đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật, thì những lý do mà thầy mới vừa trình bày trên, do đó tôn giả Đại Ca Diếp không có dám đến thăm. Và sau khi mà được nghe trọn những cái lời nói từ cái tâm khai thị của cư sĩ Di Ma Cật, thì tôn giả Đại Ca Diếp có cái sự khai ngộ. A Di Đà Phật. Thầy thường trình bày với quý đại chúng là những bậc A-la-hán thì thường thường là lục căn thanh tịnh, phá được cái ngã chấp, nhưng mà pháp chấp vẫn chưa tiêu trừ. Do đó mà ngày hôm nay, do cái lời khai thị của cư sĩ Di Ma Cật mà tôn giả Ca Diếp đạt đến cái sự khai ngộ, có nghĩa là cái tâm linh phát triển đến cái vùng mà có thể phá luôn cả cái pháp chấp. Vì vậy mà Đại Ca Diếp đã thấu rõ được tướng của muôn pháp. Vì vậy mà từ đây về sau, tôn giả Đại Ca Diếp ngài nguyện rằng ngài không đem những cái hạnh nhỏ thanh văn và bích chi Phật mà hằng tán thán và ca ngợi cái thuyết giảng của hạnh đại thừa và tánh không của muôn pháp. A Di Đà Phật. Quý vị biết tại sao mà đại thừa và tiểu thừa khác nhau không? Bởi vì những vị mà tiểu thánh, A-la-hán, thanh văn, bích chi Phật là do sự nghe pháp từ Đức Phật mà các ngài theo đó mà tu hành, do đó đạt đến cái lục căn thanh tịnh và phá được cái nhân không. Tất nhiên là không còn bị những cái nguyên nhân của cái luật trên cái cõi đời này nó chi phối mà phải tái sanh nữa. Tuy nhiên về cái pháp thì các ngài vẫn còn phải học hỏi, các ngài còn phải tu hành. Do đó bậc A-la-hán thì chưa phá được pháp chấp. Do đó đối với một bậc Đại Thừa Bồ-Tát thì một vị Đại Thừa Bồ-Tát là tâm, ý, thân, căn, lục căn đều hoàn toàn thanh tịnh hết. Tâm thì các ngài đã thấu rõ muôn pháp, do đó không còn bị sanh ra những cái chướng ngại phiền não. Còn những vị A-la-hán, cái tâm pháp vẫn còn, do đó vẫn còn nghi hoặc và cũng vẫn còn phải tu để tiến đến cái địa vị là hồi tâm A-la-hán. Thầy trình bày rất rõ về cái địa vị A-la-hán. Quý vị biết A-la-hán á, khi mà các ngài đã đạt đến cái chỗ mà vô sanh pháp nhẫn của cái tiểu thánh rồi đó, thì không còn một cái nghiệp lực nào trói buộc các ngài phải sanh vào ở trong cái thế giới ta bà này nữa. Bây giờ thì các ngài sẽ sanh vào một cái vô dư niết bàn. Thì ở tại đây có những vị không có hồi hướng tâm, vì vậy các vị đó vẫn trú ẩn ở trong cái vô dư niết bàn mà không muốn đi mười phương thổ độ chúng sinh. Nhưng mà ngược lại, những vị mà hồi tâm A La Hán thì nghĩ rằng khi mà ở nhân gian tu hành nhờ bát cơm của đàn na tính thí, do đó các ngài nhớ cái ơn đức đó và các ngài cũng biết rằng cái hạnh tu của mình nó chưa được cái viên mãn, bởi vì mình mới chứng có nhân không à, pháp không thì chưa chứng. Do đó các ngài hồi tâm trở lại, các ngài vào ở trong mười phương thập phương thế giới để các ngài tùy duyên mà độ chúng sinh. Những cái vị này á, là những vị Bồ Tát thánh, chứ không phải giống như Bồ Tát mà phàm phu mà mình thọ giới gọi là Bồ Tát. Cái những vị mà A-la-hán mà hồi tâm trở lại thế gian, hay là hồi tâm đi mười phương cõi Phật để mà thuyết giảng cho độ chúng sinh đó, những vị này là Bồ Tát thánh, chứ không phải là Bồ Tát thế gian. Bồ Tát thế gian là mình thọ giới thế gian để mình được đi vào trong cái cấp vị của Bồ Tát. thành ra nó khác. Một vị Bồ Tát Thánh thì các ngài không còn nằm ở trong cái sanh tử luân hồi. Còn vị Bồ Tát mà mình chỉ thọ giới Bồ Tát để mình dân giữ tu học thì mình vẫn còn nằm ở trong cái sự luân hồi. Nếu mà trong kiếp đó mình cố gắng mình tu trì thì mình cũng có thể đắc quả Bồ Tát và có thể vào trong cái những cái phần thập địa, thì quý vị sẽ không còn bị luân hồi. Chính vì tôn giả Xá Lợi Phất đã nhận được cái hạnh của tiểu thừa Thanh Văn và Chích Bích Chi Phật, phải còn trải qua một cái thời gian lâu xa nữa mới có thể đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó mà bây giờ để đi tắt một đoạn đường, do đó những đại ca diếp ngài hứa với trong cái bản tâm của ngài, từ đây tới sau trên đường mà giải đạo, ngài chỉ đem những cái pháp đại thừa để ngài chỉ dạy, để chi, để cho chúng sinh đó đi nhanh hơn. Bởi vì tôn giả Ca Diếp nhận thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật cái biện trài tài và trí huệ rất là vô ngại, và trí huệ nhỏ, cái trí huệ của nhỏ của tôn giả thì không thể luận bàn việc đạo với cư sĩ Di Ma Cật được. Chính vì cái chỗ này mà tôn giả Đại Ca Diếp xin Đức Phật từ bi cho tôn giả miễn đi thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng một vị mà đại thừa Bồ Tát thì những vị này là nằm ở trong cái biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại của một cái vị đại thừa Bồ Tát không có ngoại đạo nào phá được hết á. Các ngài đã vô ngại rồi. Tại sao các ngài vô ngại? Tại vì các ngài đã thấy suốt cái vạn pháp. Thành ra quý vị dùng pháp hữu hình quý vị trói, các ngài dùng pháp vô hình quý vị đã tự cởi trói. Quý vị dùng pháp vô hình quý vị buộc thì các ngài dùng cái pháp cái hữu hình các ngài đi ra. Khi mà đã đến cái giai đoạn mà vô ngại biện tài rồi thì không có thể vấn nạn được, mà cũng không có thể nghĩa là dùng cái pháp mà trói buộc các ngài được. Cái chỗ này gọi là vô ngại biện tài. Thường thường cái bậc đại thừa Bồ Tát, cái vô ngại biện tài bậc đại thừa Bồ Tát thì cái hàng tôn giả La Hán không có thể mà vấn nạn được, và hàng A La Hán cũng không thể trói buộc được. Mà quý vị thấy rằng trong cái vấn đề mà giảng đạo cũng vậy nữa. Nhiều khi á, quý vị thấy rằng nhiều khi mà cái tâm ngã chấp của mình còn nhiều quá đó. Khi mà mình luận đạo đó, mình luận đạo mà mình còn cái ngã chấp phân biệt pháp đó, quý vị dễ bị vào ở trong cái sân si lắm. Mà khi mà đi vào trong sân si rồi đó, nhiều khi chính mình không có tự chế được mình, và mình có thể làm đổ vỡ hay là mình làm tiêu diệt hết những cái hạt giống lành mà mình đã gieo từ lâu. Quý vị thấy ở trong cái cuốn kinh của các chư tổ thiền tông đó, có cái nói về một cái câu chuyện là một cái vị thiền sư Lương Giới khai sáng ra cái tông Tào Động mà hiện tại bây giờ người Nhật Bổn theo rất nhiều. Ngài chỉ lên ở trên một cái đỉnh núi kia hỏi vị sư trụ trì có một câu thôi. Hỏi một câu một thôi, vị sư đó trả lời không được. Và trả lời không được rồi do cái bản ngã còn cao quá, trong đêm đó thắc mắc rồi bị cái những cái ảnh hưởng của di tế của phiền não sân si đó, nó làm cho cái vị đó phải mất. Thành ra một câu hỏi của thiền sư Lương Giới mà một vị tăng sĩ phải tịch diệt, phải qua đời. Do đó khi mà mình chưa hết cái tham sân si đó mà mình đi vào trong cái vấn đề mà giảng luận bàn đạo pháp đó, mình tranh luận đó, quý vị dễ bị đến cái chỗ mà tham sân si, và rồi nhiều khi mình sân giận, mình có thể làm đổ vỡ tất cả những gì mình đã xây dựng từ lâu cho mình, rất là quan trọng. Còn ngược lại, những bậc mà đã thấu suốt của các pháp rồi thì các ngài tự nhiên lắm, quý vị không thể trói buộc được. Bởi vì đối với những vị đại thừa Bồ Tát thì các pháp như quyển như hóa rồi, các ngài không chấp nữa. Mà khi mà không chấp nữa nữa thì tất nhiên là thân hình của các vị đại Bồ Tát nó trở thành gì? Nó vô thân rồi. Khi mà vô thân và nó không còn một cái phân biệt ý nữa thì quý vị nói gì nói thì các ngài cũng không có cái sự mà phiền não, cũng không có sự chấn động. Còn phàm phu mà khi mà nói động một tiếng, quý vị bị sự chấn động vô cùng lớn lắm. Cẩn thận về cái điều này. Bây giờ thì nói về tu sĩ tôn giả tu Bồ Đề, thầy xin được mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn của tu Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Tu Bồ Đề. Phật bảo tu Bồ Đề, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con vào khất thực nơi nhà ông. Lúc đó trưởng giả Di Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm, rồi nói với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp từ chối thì bây giờ Đức Phật mới sai một cái vị tôn giả kế tiếp, đó là Tu Bồ Đề. Phần kinh văn như sau: Phật bảo Tu Bồ Đề, này ông Tu Bồ Đề, ông nên đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đi vào một cái phần chi tiết về tôn giả Tu Bồ Đề để cho quý đại chúng hiểu. Thì sau khi ngài Đại Ca Diếp từ chối không đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật, thì Đức Phật liền cho gọi tôn giả Tu Bồ Đề vào chánh điện, và Đức Phật ngỏ ý muốn Tu Bồ Đề đến thăm bệnh cho cư sĩ Di Ma Cật. Tất cả quý đại chúng trong room cũng biết rằng tôn giả Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử của Đức Như Lai, rất là nổi tiếng. Thường thường một cái vị Phật khi mà ra đời để mà độ chúng sinh ở trong cái thế giới Ta Bà này, các ngài phải có 10 vị đại đệ tử, luôn luôn nói như vậy. Và luôn luôn phải có một ngài thị giả. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình thì có một ngài thị giả là A Nan. Mà quý vị biết thị giả A Nan là cái người mà được nghĩa là 10 phương chư Phật đều tán thán và khen ngợi. Là tại vì ông A Nan có một cái trí huệ rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Ông nhớ nghĩa là bao nhiêu những gì mà Đức Phật mà giảng thuyết, ông đều nhớ lại hết. Trong khi trong thời gian mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái người trùng tụng lại tất cả những kinh điển tiểu thừa hay đại thừa đều là từ nơi miệng của ông A Nan mà tạo thành. Bởi vì vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca ngài đã khen ông A Nan là ông A Nan là một cái vị thị giả mà không thua kém tất cả những thị giả của 10 phương chư Phật. Mỗi vị Phật nào cũng có một vị thị giả hết. Ông tôn giả Tu Bồ Đề, ông do tu theo cái pháp là vô tranh tâm muội, và ông đạt đến cái giải không đệ nhất. Quý vị biết vô tranh tâm muội là mình không khởi tâm để mình giành giật những cái tài vật lợi với chúng sinh. Chỗ nào mà chúng sinh mà ưa thích là không có mình. Chỗ nào mà chúng sinh nghĩa là cầu đến thì không có mình. Bởi vì mình tu theo cái hạnh vô tranh là mình thường thường là mình ở nơi cái những rừng núi thâm sâu. Mà nếu có những cái người ngoại đạo mà họ đến rồi họ tranh giành cái chỗ của mình thì mình cũng phải bỏ đó mà mình ra đi. Tại vì tu cái hạnh đó là mình không tranh giành gì với chúng sinh nữa hết. Chúng sinh muốn tranh giành thì chúng sinh cứ giành, mình lẳng lặng mình ra đi. Đây là do ông tu theo cái vô tranh tam muội mà ông đạt đến cái giải không đệ nhất, là chứng chân không bậc nhất đó. Trong cái lịch sử của Phật Pháp thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử, khi mà Ngài đầy đủ phước báo, khi mà Ngài sanh ra nơi đào nào á, thì nơi đó của cải tài vật báu vật nó hiện lên đầy đầy nhà đầy kho. Ông Thiện Tài Đồng Tử ông có những cái phước lá báo rất là lạ lùng. Thành ra khi chỗ nào mà ông mà thọ sanh vào đó, cái nhà là mặc dầu đang nghèo như vậy đó, mà ông mà cất tiếng khóc ở trong cái nhà đó rồi thì sao? Thì nhà đó những cái của báo không biết từ đâu nó bay đến, nó chất đầy ở trong cái kho, nó chất đầy ở trong nhà. Nhưng mà bây giờ ngược lại ông Tu Bồ Đề, à, quý vị thấy ở trong đây cũng có những vị Bồ Tát cũng thấy cũng vui vui. Ngược lại thì ông Tu Bồ Đề là bởi vì ông tu về cái vô tranh tam muội và ông chứng được cái chân không. Có nghĩa là cái gì đối với ông cũng không hết á. Ông không còn một cái gì để mà ông chấp nữa hết á. Đối với ông tất cả vạn vật vũ trụ gì ở trong đây đều là không hết. Chính vì cái điểm này mà khi mà Tu Bồ Đề sanh ra ở nơi đà nào thì nơi đó tất cả tài bảo vật thực ở trong nhà đều ẩn mất hết. A Di Đà Phật. Do đó khi mà Ngài Tu Bồ Đề Ngài sanh ra thì tất cả những cái những cái tài bảo của cha mẹ của Tu Bồ Đề đều ẩn mất hết. Sau 3 ngày sau nó mới bắt đầu nó hiện lại. Đó là nó thị tướng chân không của Tu Bồ Đề. Tại vì một dự vị đã chứng chân không rồi thì khi đi đi đến đâu thì nó cũng hiện cái tướng này trước trước khi mà nó chỉ cho người ta biết rằng đây là cái chỗ mà thị hiện lại của Tu Bồ Đề. Tôn giả Tu Bồ Đề thì được sanh ra trong một cái gia đình rất là giàu có và ông được cha mẹ rất là nuông chiều. Và cái lòng của ông, cái sự từ bi của ông nó phát khởi từ lúc mà ông còn trẻ. Từ lúc mà còn đứa con nít là nó đã có cái lòng từ bi đó rồi. Nên mỗi khi mà cha mẹ mà cho ông tiền đó, ông có dịp ông đi ra ngoài đó, ông gặp những cái người nghèo, những kẻ hành khất, đó là ông lấy tiền lấy bạc cũng cho hết. Ông không cầu gì ở ông cho hết. Đến đổi mà gặp những cái người mà ông nhìn thấy họ mặc những cái áo không được lành lặn, bị rách rồi nhầm cái mùa đông nữa nó lành lạnh chịu không được đó. Ông là tôn giả nghĩa là lẳng lặng cởi ngay cái bộ đồ mình đang mặc vậy à, đi cho cái người mà mặc cái bộ đồ không lành lặn. Còn chính tôn giả thì sao? Tôn giả chỉ mặc cái độc nhất là cái quần cục để mà chạy về nhà để mà lấy quần áo khác. Quý vị thấy có những vị mà từ đứa bé đã có một cái sự bố thí nó thắng hạnh như vậy rồi chứ không cần phải lớn. Thành ra những cái chư Bồ Tát mà thị hiện trở lại các ngài có những đặc tính nó rất là quý báu. Nhưng hầu hết là cái sự bố thí các ngài là bậc nhất. Và một cái đặc tính rất là đặc biệt của tôn giả là rất là thông minh. Tôn giả Tu Bồ Đề thông minh vô cùng. Ở trong một cái quê nhà của tôn giả đó, khi mà nói đến cái vụ mà biện luận về trí huệ đó thì không có ai qua được tôn giả Tu Bồ Đề hết. Đến đổi mà khi mà Đức Phật có đầy đủ như là nhân duyên để đến quê hương của Tu Bồ Đề mà giảng pháp, mà Tu Bồ Đề vẫn còn chưa phục mà. Bây giờ Tu Bồ Đề vẫn chưa phục tại vì Tu Bồ Đề nghĩ rằng cái trí huệ của ông là quá rồi, không có thể nào có một người nào hơn hết á. Do đó một hôm ông lẳng lặng ông đến tịnh xá nhằm cái giờ mà Đức Phật đang giảng thuyết cho những cái bậc mà đại hiện sĩ nghe, và những cái câu giảng thuyết đó nó ngoài cái tâm của ông. Bây giờ ông mới khởi tâm phục và mới quỳ đảnh lễ Đức Phật để xin được làm đệ tử và xuất gia với Đức Phật. Một đặc tính rất là đặc biệt của tôn giả Tu Bồ Đề sau khi xuất gia là khi mà đi khất thực đó, là ông chuyên môn ông đi xin nhà giàu, không bao giờ ông đi xin nhà nghèo. Ông là trái ngược với tôn giả Ca Diếp. Ca Diếp thì luôn luôn xin nhà nghèo mà không xin nhà giàu. Ở trong cái tăng đoàn có hai vị này là kêu là khác biệt nhất. Trong tăng đoàn thì có một cái vị tỳ kheo đó, thường thì thấy tôn giả Tu Bồ Đề đi khất thực thì xin nhà giàu không, thành ra có ý khinh chê, cái lòng khinh mạng á, nghĩ rằng là tôn giả tu hành mà chưa bỏ được cái tục đời, vẫn còn ham đắm vị trần nên mới khất thực ở những gia đình nhà giàu để mong rằng được những cái đồ ăn nó béo bở. Cái sự hiểu lầm này rất là nhiều đối với những vị tăng sĩ trong tăng đoàn, đối với tôn giả tu bồ đề. Và trong trên một một hôm trên con đường khất thực á, thì tình cờ cái vị mà tỳ kheo mà khinh dễ tôn giả tu bồ đề, hai vị này gặp nhau, thì tôn giả tu bồ đề mới đến trước mặt vị tỳ kheo kia để mà có đôi lời giải thích. À, này bạch bạch cùng đại đức, thưa đại đức, tâm tôi chẳng phải ưa người nghèo, bởi chính cái bản thân của tôi còn bần cùng hơn họ nữa. Khi tôi đến khất thực nhà giàu mà không đến nhà nghèo, đây là một điều tôi rất là khổ tâm. Đây là lời tâm sự mà của tôn giả tu bồ đề nói với vị tỳ kheo đó. Có nghĩa là chính bản thân của tu bồ đề là một cái người mà bây giờ đã cắt ái ly gia, không còn dính trong cái dòng tộc nữa, thành ra không có già, không có giàu giống ngày xưa nữa, mà tôn giả là một cái người nghèo hơn những người nghèo. Chính vì vậy mà không có hơn gì những người gì nghèo, thì có lý đâu mà tôn giả khinh hay là chê những người nghèo mà không đến. À, bởi vậy đây là một cái sự khổ tâm mà tôn giả muốn trình bày với vị tỳ kheo này. Giờ mời đại chúng nghe tôn giả tu bồ đề trình bày cái sự khổ tâm của ông. Bạch đại đức, sở dĩ tôi đến nhà người giàu khất thực không phải là vì tham mến thức ăn ngon. Nếu vì thức ăn là chắc chắn tôi không bao giờ bỏ ngôi nhà giàu sang mà xuất gia tu học. Cái điều này là rất là đúng. Bởi vì tu sĩ tu bồ đề ở trong một cái gia cảnh rất là giàu sang, nếu mà ông không phải vì cái sự giải thoát, ông không phải vì cái sự mà độ chúng sinh, thì chắc chắn là ông xuất gia để làm gì? Chắc chắn là nếu ông còn đắm những cái vị trần thì ông ở lại ở gia đình để ông ăn cho đầy đủ, tại gia đình quá giàu. Do đó ông nói cái điều này rất là đúng, là không phải ông vì tham mến thức ăn, mà cũng không phải vì cái đắm vị mà ông đi xin khất thực ở nhà gia đình giàu. Kính bạch đại đức, nên biết vì sao tôi không đến nhà người nghèo. A Di Đà Phật, ông lý luận là tại sao ông không đến nhà người nghèo, là bởi vì những người nghèo họ đã quá cùng khổ, tự họ cũng không có đủ món ăn và tự họ cũng không có khả năng tạo nên sự sanh sống cho gia đình. Cái điều này quý vị thấy tôn giả nói rất đúng. Những người mà họ cùng đinh, họ đau khổ thời bấy giờ ở Ấn Độ, nhiều khi xin lỗi, món ăn cho chính họ còn không đủ, cho gia đình của họ còn không đủ nữa, thì bây giờ lẽ nào mà bây giờ tu bồ đề là một cái vị tăng sĩ hiểu được những nỗi đau khổ của chúng sinh đang nghèo đó, mà mình còn làm thêm cái gánh nặng cho những người đó nữa. Bạch đại đức, như thế thì những người nghèo họ đâu có đủ những thức ăn dư dả mà có thể cúng dường đến chư tăng. Họ thật sự chỉ có lòng, mà sức thì họ không kham nổi. Điều này rất đúng. Quý vị nên nhớ có những người rất là quý trọng đạo pháp, cái lòng của họ thì họ muốn làm đủ hết, nhưng mà sức lực thì không đủ. Cái điều này thầy thấy rất nhiều. Thầy thấy rất nhiều đối với hàng bạch y cư sĩ, nhiều người họ rất là dễ thương. Cái lòng của họ bao dung, họ muốn làm đủ hết để cho cái Phật Pháp nó được thịnh hành, để cho tất cả mọi người được nghe Phật Pháp, nhưng mà cái sức của họ thì họ làm không nổi. Cũng như chính thầy cũng vậy. Thầy cũng muốn Phật Pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được tuyên dương tất cả, nghĩa là ở trong cái vũ trụ nhân sinh này, nhưng mà cái lòng của thầy, cái tâm của thầy muốn, nhưng mà sức thầy thì không có đủ. Lý do là tại vì thầy cũng đã lớn tuổi rồi, thầy không có làm được những cái việc đó. Vì vậy mà bạch với đại đức, chúng ta là những tăng sĩ, Lẽ ra thì phải đem những thức ăn đến cúng tế cho họ, chứ có lý đâu mà làm cho họ thêm gánh nặng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái sự trình bày của tôn giả Tu Bồ Đề rất đúng, là tại vì những người mà họ đã quá nghèo rồi, chính là thức ăn họ lo cho con họ lo cho vợ họ lo còn không đủ, mà có dư giả đâu để mà họ cúng đến các chư tăng. Và ngược lại các chư tăng thì lòng từ bi rất là nhiều, đáng lẽ các chư tăng phải có đầy đủ những cái vật thực để mà đem đến cúng tế cho họ. Cái này mình không cúng tế được mà mình lại đến để làm cái gánh nặng cho họ nữa. Chính vì cái lý lẽ này mà tôn giả Tu Bồ Đề không bao giờ đi đến khất thực nhà của những người họ nghèo khổ. Còn ngược lại, đối với những người giàu sang, họ bố thí chút tài vật thức ăn thì chẳng nhầm gì với tài sản giàu có của họ. A Di Đà Phật, điều này cũng đúng luôn. Với những người mà họ quá giàu sang thì một chút, một cái bát cơm, một vài cái miếng cà, một vài cái táo, hay là một vài cái tàu hũ, hay một vài giọt cái xì dầu, thì nó không có nghĩa lý gì với người giàu hết á. Sau khi qua cái sự giải thích này thì bây giờ những vị tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật mới nhìn tôn giả với cái ánh mắt rất là từ tâm, hiểu rồi. Cái gì cũng vậy, trong Phật Pháp quý vị nên nhớ, khi mà mình giảng Phật Pháp mà đại chúng chưa hiểu thì cái gì cũng dễ bị nghi ngờ lắm. Nhưng mà khi mình giảng một thời gian, cái lòng Pháp của mình, cái sự từ bi của vị tăng sĩ đó, nó mới thấm nhuần ở trong cái đại chúng. Thì bây giờ đại chúng mới cảm thấy rằng mới cảm thấy rằng vị này đáng là một cái bậc mà để cho mình cúng dường. Chứ còn quý vị nên nhớ rằng thời Đức Phật, khi mà Ngài hiện diện trên cái thế gian này, thì bây giờ có tới 96 cái đoàn ngoại đạo. Mà quý vị biết trong cái Ấn Độ thời bấy giờ nó rất là tôn trọng cái giai cấp. Vậy mà quý vị thấy rằng trong tăng đoàn của Đức Phật sao? Đức Phật cứu một cái ông vô não để cho ông vào xuất gia, để ông tránh đi cái bản án mà của vua đang nghĩa là truy lùng ông. Đó là một cái điều mà những cái người mà ở trong cái dòng sát đế lợi là vua chúa, là họ cảm thấy điều này không đúng, họ không thích. Rồi quý vị thấy là Đức Phật là sao? Cứu độ luôn cho cái người mà bán phấn buôn hương liên hoa sắc, là một cái người mà kêu là dùng danh xưng cũng như là kỳ nữ vậy đó. Thì đây là những cái thành phần mà vua chúa họ không thích. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông vô não, ông theo Đức Phật, hay là bà Liên Hoa Sắc đi theo Đức Phật, tu một thời gian đắc A-la-hán rồi bắt mấy ông vua, chẳng hạn như vua Ấn Độ thời bấy giờ quỳ lễ lại, mấy vị đó đâu có thích đâu. Bởi vì ở cái xứ đó là cái xứ nó chấp cái thành phần, nó xác định những thành phần nào được tôn thờ và những thành phần nào không tôn thờ. Mà quý vị thấy khi mà Đức Phật còn hiện diện trên cõi đời này, Ngài đem vào trong dấu đoàn của Ngài những người rất là đáng thương như Liên Hoa Sắc, đáng thương giống như vô não, bởi vì bị sự mê lầm, không biết. Bây giờ gặp Đức Phật, các vị này mới tỉnh ngộ để theo tu. Mà quý vị biết như vậy thì Đức Phật bị bao nhiêu những cái sự mà vấn đề mà mọi người nói đến Đức Phật. Thành ra bây giờ Ngài đã tịch diệt niết bàn rồi, chúng ta thờ là đúng lắm. Chứ thời mà Ngài đang hiện diện là tội nghiệp lắm. Ngài bị đủ thứ ngoại đạo nó đến, nó dây, nó nói nặng, nói nhẹ. Đến đổi mà quý vị thấy rằng nó giết luôn cả một người ngoại đạo, giết luôn cả một người con gái mà chôn ở bên cái tịnh xá của Ngài, rồi vu khống cho Ngài hãm hiếp rồi giết rồi chôn sao. Quý vị thấy tội không? Đức Phật là một cái vị mà đã kêu là tâm đã thanh tịnh hoàn toàn rồi, đối với dục đâu còn nữa, mà như vậy mà những người ngoại đạo họ vẫn chèn ép, họ vẫn làm những điều để mà họ phỉ báng, họ khinh thường. Đức Phật còn như vậy thì thầy bây giờ đâu có cái nghĩa lý gì quý vị. Thầy mà quý vị thương thì quý vị tán thán, còn quý vị không thương quý vị dùng những cái lời giống như của ngoại đạo thì chửi thì cũng vậy thôi. Thầy chấp nhận, bởi vì thầy chấp nhận là tại vì sao? Là tại vì thầy dùng cái Phật pháp để thầy tuyên dương, thành ra những người chưa hiểu thầy thì sau này họ sẽ hiểu. Thầy chỉ vậy thôi, thầy chấp nhận tất cả hết. Nhưng mà trong tâm thầy biết thầy làm những cái điều rất là chính đáng với mọi chúng sinh. Thầy không có làm gì sai hết á. Bây giờ thầy xin trở về cái đoạn kinh là chính vì cái lẽ là người giàu sang họ bố thí chút tài vật thì không có ăn nhầm gì đến cái tài sản của họ hết á. Vì lẽ trên mà tôi đã tự nguyện là khi mà đi khất thực tôi sẽ đến nhà người giàu chứ không muốn đến nhà người nghèo để làm gánh nặng đối với họ. Qua sự giải thích trên thì bây giờ ở trong tăng đoàn những vị tu sĩ tỳ kheo nhìn tôn giả với cặp mắt khác. Các ngài thấy rằng tội nghiệp tôn giả Tu Bồ Đề, từ lâu cái tâm từ như vậy đó mà các ngài lại nghĩ sai cho tôn giả Tu Bồ Đề, cứ nghĩ rằng tôn giả Tu Bồ Đề là đi tu vẫn còn đắm những cái vị vị của thức ăn, thành ra đến nhà giàu ăn thì nó ngon hơn. Đó là những cái mà mình phải hiểu, người tăng sĩ mà tu chân thật rồi đó, thì thức ăn chỉ là phương tiện thôi, ăn uống chỉ là phương tiện để giúp cho thân này sống, để đi truyền đạo thôi. Chứ còn đối với các vị đó không có còn thức ăn, nó không còn cái đấm vị giống như là ở thế gian nữa. Tôn giả Tu Bồ Đề là một cái vị mà do tu vô tranh mà đắc được cái chân không tam muội. Vì vậy mà nơi nào mà tôn giả ngồi thiền định mà có người đến mà tranh giành đó, là tôn giả không nói lời nào hết. Tôn giả lặng lặng ngày, lấy cái bồ đoàn cái ngày đi chỗ khác. Quý vị tranh giành như thế nào thì tranh giành ngày là tôn giả đi à. Mặc dầu tôn giả ở đó là có thể nói là đến cái khu rừng đó ngồi đó 3-4 tháng trước rồi nữa, nhưng mà quý vị đến quý vị giành, tôn giả lặng lặng bỏ đi kiếm cái chỗ khác đi ngồi. Đây là một cái đức hạnh rất tốt đẹp ở Tu Bồ Đề. Bây giờ trở lại phần kinh điển là khi tôn giả Tu Bồ Đề được Đức Phật giao phó để thăm viếng cư sĩ Duy Ma Cật thì bấy giờ tôn giả mới quỳ xuống để bạch cùng Đức Phật như sau. Mời đại chúng nghe cái đoạn kinh mà tôn giả Tu Bồ Đề bạch với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu Bồ Đề bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn: Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Vì sao? Nhớ lại thuở trước khi con vào khất thực nơi nhà của ông, lúc đó thì cư sĩ lấy bát cơm của con đựng đầy cơm rồi nói với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp được bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. A Di Đà Phật. Ông cư sĩ Duy Ma Cật này thì quý vị biết ổng là vị đại thừa Bồ Tát, thì ít lắm ổng cũng có cái tha tâm thông, ổng hiểu được tâm trạng của những vị A-la-hán. Chỗ này là ổng muốn mở cái trí tuệ của những vị A-la-hán. Ổng muốn những vị A-la-hán hay là những vị tỳ kheo ăn bát cơm phải biết được bát cơm bình đẳng. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này đã chúng thấy tôn giả Tu Bồ Đề, mặc dầu ông đã chứng được cái giải không đệ nhất nhưng mà vẫn không kham lãnh đến thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật. Vì sao? Là bởi trước đây ông biết là ông cư sĩ Di Ma Cật rất là giàu, do đó ông mới đi đến nhà cư sĩ Di Ma Cật để mà khất thực. Thì bây giờ trong nhà có cư sĩ Di Ma Cật ra thỉnh bát của tôn giả và lấy đầy một bát cơm. Nhưng mà trước khi mà trao bát cơm cho ngài thì cư sĩ Di Ma Cật lại mà đưa thêm những lời khai thị rất là độc đáo. Đó là gì? Đó là bát cơm bình đẳng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng nghĩ cơm thế nào gọi là cơm bình đẳng? Đó giờ quý vị nghe pháp bình đẳng thì rất nhiều ha. Từ xưa tới bây giờ thì thầy nghĩ rằng quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị thường nghe nói các pháp vốn bình đẳng. chân như Phật tánh vốn bình đẳng. Chứ thầy nghĩ quý vị chưa bao giờ nghe cái bát cơm bình đẳng hết. Như vậy thế nào gọi là bát cơm gọi là bình đẳng? A Di Đà Phật, thầy xin được trình bày để quý vị thấy được cái bát cơm bình đẳng mà ngài Duy Ma Cật muốn nhắc khéo cho tôn giả Tu Bồ Đề cũng như các vị tỳ kheo thời bấy giờ. Thưa với tất cả quý đại chúng, quý vị nào mà quý vị đã sanh trưởng lên ở vùng quê thì quý vị mới thấy được cái giá trị của cái hột thóc. Cho nên là nếu mà quý vị ở trên Sài Gòn hay là quý vị ở những nơi mà có những hạt gạo đã chở đến rồi, quý vị sẽ không thấy được những giá trị này. Những cái hột thóc á, trước khi sàng thì mới thành được hạt gạo, và hạt gạo á thì phải do nấu mới thành cơm, mới thành cơm để cho mình ăn. Vì thế mà ở đây cư sĩ Di Ma Cật muốn cái người tăng sĩ thọ nhận cái bát cơm này phải biết giá trị của nó, phải biết giá trị của hạt cơm. Quý vị đại chúng biết rõ ràng là hạt cơm không phải tự nhiên mà nó có, mà trước tiên là người nông phu phải dùng trâu để mà cày bừa những cái luống đất ở trong những cái thửa ruộng của chính mình. Sau đó thì những vị này mới là rải những cái hạt giống mầm ở trên những thửa ruộng đó. Và những hạt mầm này nếu mà nước ngọt vào thì những hạt mầm này sẽ chết. Do đó những cái vị nông phu này họ phải tìm cách để mà họ dẫn dắt nước từ ở sông để cho vào những thửa ruộng. Tại vì nước sông ở Việt Nam mình nó thuộc về nước ngọt, do đó mới lấy nước ngọt để tưới vào ở trong những cái ruộng đất này. Như vậy thì vài tháng sau thì những cái hạt giống mầm này nó mới bắt đầu nó sinh tươi, nó trở thành một cái đám kêu là đám mạ, mà người nhà quê gọi là đám mạ, nó biến thành một cái đám mạ sinh tươi. Nhưng mà rồi từ cái đám mạ này nó từ từ, nó theo thời gian nó mới trở thành những cái cây lúa. Và cây lúa này nó phải có một cái thời gian nữa nó mới đơm bông. Và khi mà nó đơm bông, nó trở thành những hạt á, thì ở trong cái hạt lúa này nó có những cái giọt giọt gạo đó, nó màu trắng, nó rất là trong sạch. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở đồng quê á, khi mà cái cây lúa mà nó đã đơm bông rồi đó thì bắt đầu sao, cái loài chim và loài sâu bọ nó bay đầy đồng để mà nó tìm cách mà nó ăn. Do đó cái những người mà họ trồng cái những cái hạt thóc này họ rất là khổ, họ phải tìm mọi phương tiện, chẳng hạn như chỗ nào mà bầy chim nó đáp xuống nó ăn đó là coi như là nó sẽ ăn sạch hết. Như vậy thì làm sao mà có lúa cho chúng sinh ăn? Vì vậy mà họ phải dùng những cái giàn lưới, họ đang hết cả mấy thửa ruộng vậy đó. Quý vị biết một cái giàn lưới mà đang hết mấy cái thửa ruộng như vậy, quý vị thấy là sao? Cái công rất là khó nhọc. Và đồng thời có những con sâu nó ăn những cái bông lúa, mà hễ nó ăn rồi á, thì nó sẽ ăn lần lần sẽ hết cái bông lúa đi. Do đó những vị này phải mua những cái thuốc mà diệt sâu rầy để mà xịt. Như vậy thì nhìn qua cái hình thức mà nãy giờ thầy trình bày, quý vị thấy sao? Cái người nông phu phải bỏ công sức ra để mà làm những việc này. Rồi tới khi mà cái mùa mà lúa chín vàng đầy đồng thì sao? Thì người nông phu phải thuê mướn những người ở trong cùng làng với mình để ra công sức để mà gặt hái. Mà những cái hạt lúa này khi mà gặt hái rồi đâu phải là tự nhiên nó thành cơm, nó cơm đâu. Những cái hạt này khi mà nó đặt gặt hái từ ở ngoài đồng nó đem về rồi á, thì nó được nghĩa là bỏ trong một cái sân rất lớn, và những hạt này nó phải được đem ra sàng lại. Người ở đồng quê họ có những cái sàng hay lắm, họ bỏ những hạt thóc vô họ sàng, những cái vỏ lúa nó sẽ rớt ra và những hạt gạo nó sẽ chạy ra. Như vậy thì họ sàng, họ bỏ biết bao nhiêu công sức thì những cái hạt thóc này nó mới thành hạt gạo. Qua cái phần trình bày của thầy thì quý vị đại chúng thấy sao? Một cái chu kỳ để làm từ một hột giống trở thành một hạt lúa là một cái thời gian rất là dài. Thời gian này nó lấy rất là nhiều công sức và mồ hôi của những người nông phu. Rồi bây giờ quý vị thấy sao? Người tăng sĩ sao? Mà hiện tại bây giờ thấy người mà tăng sĩ thì họ đã xả ái ly gia, không có tạo tác nữa. Cái thân này là cái thân kêu là kiếp cuối cùng. Cái thân này là cái thân kêu là giả tạm, chỉ nhờ vào cái sự khất thực, thọ lãnh những vật cúng dường của bạch y cư sĩ mà họ sống. Ngày xưa ở bên Ấn Độ á, những vị mà tỳ kheo mang cái danh tỳ kheo mà không đi khất thực thì được bị hàng bạch y cư sĩ nghĩa là họ chê trách lắm. Bởi vì giới hàng bạch y cư sĩ những vị mà gọi là tu là phải đi khất thực, chứ không có nằm ở tại tịnh xá để mà cho các hàng bạch y cư sĩ đem đến cúng dường. Ngoại trừ những cái vị mà tăng sĩ bị bệnh mà thôi. Cái đó là tại vì bị bệnh đi không được, do đó hàng bạch y cư sĩ mới đem thức ăn đến mà cúng dường. Và quý vị cũng nên nhớ rằng cái hàng bạch y cư sĩ không phải tự nhiên mà có những hạt cơm quý báu này, mà chính họ cũng phải sao? Thức khuya dậy sớm đi làm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt trên thân mình. Họ đã đem cả một công sức, họ đã đem cả một cái sự lao động mà họ đánh đổi lại cái hạt ngọc quý báu này. Nó là một cái sự trao đổi. Bởi vì vậy, bởi vì cư sĩ Di Ma Cật là cái người trưởng giả mà ông chuyên về vấn đề buôn bán, do đó ông hiểu được giá trị của hạt cơm. Vì vậy mà ông mới khai thị qua câu là bát cơm phải bình đẳng. Như vậy thì bát cơm bình đẳng có nghĩa là bát cơm như thế nào? Là cái hàng bạch y cư sĩ đã cúng dường vật thực này để cho người tăng sĩ. Để làm gì? Họ cúng cho người tăng sĩ làm gì? Họ cúng cho người tăng sĩ là họ cầu mong những hạt cơm của họ sẽ nuôi sống được mạng của những người có đạo đức. Họ cầu mong rằng nhờ cái bát cơm quý báu này họ có chút phước hữu lậu để mà trên con đường mà luân hồi của họ có được đầy đủ những sự tự tại và an vui. Đây là sự cầu mong của hàng bạch y cư sĩ. Và mục đích chính hơn nữa là những hàng bạch y cư sĩ, cái lòng từ ái của họ rất nhiều. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng khi mà vào trong cái hàng nhân rồi, nói chữ nhân là phải thêm cái chữ từ. Nhân và thầy từ nó đi đâu? Do đó thầy nói thật, quý vị giàu có cực khổ cách mấy mà quý vị thấy một người ốm đói, đừng nói chi một vị mà tăng sĩ, quý vị đang ăn cơm quý vị cũng nhường nửa bát mà để cho những người này. Thầy biết như vậy. Tại vì chúng sinh nói thì nói vậy, chứ thật sự cái lòng nhân từ rất là lớn. Bởi vì thọ vô chữ nhân là phải đi theo chữ từ, thành ra nhân từ rất là lớn. Và người tăng tuệ sĩ cũng phải biết giá trị của sự bình đẳng hạt cơm. Giá trị bình đẳng của hạt cơm là như thế nào? Chính họ phải thanh tịnh từ mọi cái suy tư, từ mọi cái căn của họ. Để chi? Để họ làm cho cái căn và cái tâm ý trong sạch, hầu nguyện cầu giúp cho mọi chúng sinh sớm tiêu đi những cái nghiệp chướng và đạt đến cái sự an lạc niết bàn. A Di Đà Phật. Do đó quý vị nên nhớ rằng một vị tăng sĩ mà thọ một bát cơm của hàng Đàn Na Tính Thí, hàng Bạch Y, mà thân căn không được thanh tịnh, quý vị nên nhớ rằng sẽ mang lông đội sừng mà trả nợ, chứ không phải giỡn đâu, không phải dễ đâu. Thành ra những người mà vô minh họ mới nghĩa là đi vào ở trong cái hàng tăng sĩ mà họ không chịu tu, mà họ còn làm cho cái giới đức nó không được trong sạch. Chứ cái người mà trí huệ họ ráng họ tu vô cùng, tại vì họ biết rằng cái bát cơm Đàn Na Tính Thí nó nặng vô cùng tận. Mình ăn ngày hôm nay mà mình không ráng lo tu, mình không có đủ phước đức để mà cầu nguyện để cho chúng sinh đang gieo trồng cái phước báo hạt ngọc này đến cho mình thì sao? Mình sẽ đọa vào trong cái hàng mà súc sinh để mà trả nợ. mang lông đội sừng trả nợ cho đàn na tín thí, chứ không phải dễ đâu. Thành ra những người nào mà tu học đó, mà họ hiểu được cái điều này, họ cố gắng họ tu vô cùng, họ không dám lơi lỏng trong cái hành động và cái sự tư duy. Còn những người mà vô minh thì thầy miễn nói đi, vô minh thì họ mượn cái áo đạo để họ làm những cái chuyện của họ, thì thầy thật sự thầy không còn cái gì thầy nói nữa hết á. Họ đã có những cái tâm ngụy như vậy thì chắc chắn là họ sẽ đọa lạc thôi. Như vậy thì cái người tu sĩ phải thân tâm phải thanh tịnh. Có như vậy thì hạt cơm này nó mới đạt đến cái sự bình đẳng giữa người cúng dường và người nhận nó. Quý vị thấy rõ không? Ông cư sĩ Gia Ma Cạt hay quá ha. Đây là một cái sự nhắc nhở rất là khéo của một cái vị mà vô ngại biện tài. Và cái lời khai thị của cư sĩ Di Ma Cật đã làm thức tỉnh tâm trí của những vị tăng, mà những vị này không có lo tu, không có những cái tâm niệm độ chúng sinh. Như thế thì hạt cơm nó sẽ không bình đẳng. Và những hạt cơm này nó không bình đẳng thì thật sự ra nó nuốt không trôi. Nó sẽ bắt những vị này trở lại làm những cái kiếp mà thuộc về mang lông đội sừng để trả nợ. Vì thế mà hàng tăng sĩ phải cố gắng trau dồi đức hạnh của mình, giữ gìn cái giới đức cho nghiêm minh, giúp cho lục căn thân tâm phải thanh tịnh. Có như thế thì mới nuốt được hạt ngọc trai này, và nhờ cái sự đó mới lấy lại được cái sự bình đẳng giữa người cúng dường cho mình và mình. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Và khi mà mình hiểu được cái giá trị của hạt cơm này, mình hiểu được nó rồi, mình ráng, mình trau dồi, mình tu thì sao? Thì chắc chắn là mình sẽ chứng ngộ được vạn pháp. Và khi mà chứng ngộ được vạn pháp bình đẳng của muôn loài, thì mình không có thẹn lòng nữa. Bây giờ mình mới đủ cái công đức, mình đủ mới trả ơn, cúng dường tứ sự vật chất đến cho cái hàng bạch y cư sĩ, cũng như đến cho hàm linh vạn loại chúng sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật rất hay ha, đây là một cái sự nhắc nhở rất là khéo. Bởi vậy, chính vì vậy mà khi mà đọc đến cái kinh Di Ma Cật, quý vị phải dùng cái trí tuệ suy ngẫm ra, chứ bằng không mình không hiểu. Có như vậy thì cái hạt cơm này mình mới có thể tiêu được, mình mới có thể ăn được, chứ bằng không hạt cơm của đàn na tín thí quý vị ăn không tiêu, không tiêu, mà không tiêu thì mình phải trả nợ á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.